Linh vực, chương 1751, hai bút cùng hạ một, góc truyện audio.com, oanh u u, chỉ có hỏa diễm vẫn thạch viêm đế, là khác thường, không chịu cơn lốc ảnh hưởng, tiếp tục bắn về phía sơn cốc. Oanh, hai đầu hồn thú như cự long như, bị hỏa diễm vẫn thạch oanh kích lại bị cơn lốc quân lấy, lực lượng huyết mạch phệ hồn của bọn họ tan rã trên diện rộng. Hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng, cũng bị lực lượng nọ ảnh hưởng, cũng bay về phía bầu trời. Bao gồm một đám u hồn tần liệt, bồng, hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng, u hồn tần liệt ở dưới cơn lốc trợ lực khi xông hướng bầu trời, bị một tầng kết giới đen đúa từ Hy Lâm tạo nên cách tuyệt. Bọn họ như bóng cao su bị đánh ở trên, hồn đàn cùng u hồn, bị bắn ngược lại. Vừa bắn xuống, bị cơn lốc do hồn đàn hoa thiên khung hóa thành hút lên, lại xông lên trời. Sau đó lại đánh lên kết giới đen đúa nọ, lại một lần nữa bắn về, lặp đi lặp lại. Bồng, ngắn ngủn 10 giây, hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng, liền như quả bóng đâm vào tường, ở trên kết giới đen đúa kia va chạm hơn 10 lần. Linh hồn đám người Bùi Đức Hồng hiện ở trong hồn đàn, đều như là đang vô thanh hô đau, giống như tiêu hao hồn lực thật lớn, có chút không chịu nổi phụ trọng. U hồn tần liệt vô hình, ở sau lần đầu tiên đánh về kịp thời dừng lại linh hồn, không có gặp loại khổ nạn nọ. Chờ một chút, ngoài cốc tần liệt xông hướng hoa thiên không quát, không cần tiếp tục nữa. Vì sao, hoa thiên không ngạc nhiên, một đám linh hồn của ta, hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng, đều không cách nào từ nội bộ xuyên phá tầng kết giới linh hồn nọ tần liệt vội vàng giải thích bất luận ngươi lấy lực cơn lốc kéo đi như thế nào chúng ta đều ra không được. Mà hai hoàng tử hồn tộc nọ, bọn họ mặc dù cũng đã bị ảnh hưởng, nhưng mà ngươi tạo thành thương hại, xa xa không bằng hỏa diễm vẫn thạch. Viêm đế tiền bối, ồ ta hiểu rồi, hoa thiên không gật đầu. Không tốt, ngay tại lúc này, Mâu Di Tư đột nhiên kinh hô, có người đang công kích Kình Thiên Thành. Ai, tần liệt sắc mặt đại biến, linh tộc Nạp Nhĩ Sâm, dẫn hồn nô bị hồn tộc nô dịch. Mâu Di Tư vội vàng nói, khó trách nhìn không thấy hồn nô bọn họ thì ra an bài đến Kình Thiên Thành bên kia. Đáng chết, tần liệt cũng hoảng, vừa nghe nói Kình Thiên Thành bị công kích không chỉ tần liệt ngay cả viêm đế cùng băng đế đều bị kinh động. Lực chú ý của bọn họ đối với thiên âm cốc đều bị chuyển rời. Kình Thiên Thành, mọi người ngoài cốc đều biết ở Kình Thiên Thành có thứ mà từ tần gia canh giữ có bao nhiêu quan trọng. Lòng đất Kình Thiên Thành có thể thẳng tới chỗ sâu trong địa tâm, chỗ có sinh mệnh chi hồn, địa tâm nguyên mẫu. Mất đi địa tâm nguyên mẫu, linh lực sẽ khô kiệt, vạn vật sẽ tử tuyệt. Thần tộc, linh tộc, hồn tộc, rất nhiều vực ngoại cường tộc này, liên tiếp không ngừng ùa vào, mục tiêu chính yếu chính là địa tâm nguyên mẫu. Tam đế từ ngoại vực quay về, không tiếc dẫn thần tộc trước bước vào toái băng vực, hoãn quan hệ giữa 6 thế lực lớn cùng tần gia, cơ gia, bổ thiên cung, cũng là vì bảo toàn địa tâm nguyên mẫu. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý để địa tâm nguyên mẫu xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tần Hạo chưa về, Trần Lâm đã ở bên chúng ta, Kình Thiên Thành chiến lực chỉ sợ có hạn. Băng đế trầm ngâm một chút, đối với cơ đán nói. Cường giả vực thủy cảnh cơ gia các ngươi cùng ta cùng nhau lập tức quay về kình. Góc truyện audio.com. Thiên Thành, Thiên Âm Cốc bên này, Lưu Viêm Đế cùng Bổ Thiên Cung ở đây, có thể ổn trụ thế cục. Tốt, cơ đán gật đầu, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh yêu cầu cường giả vực thủy cảnh cơ gia, lập tức tụ tập đến bên cạnh băng đế. Chờ mấy cường giả vực thủy cảnh cơ gia từng người đến bên cạnh cơ đán, hắn từ trong không gian giới, lấy ra một tấm lăng kính. Huyễn Thiên Kính, theo tiếng cơ đán hô từ trong lăng kính nọ, đột nhiên thiểm hiện ra trường cảnh Kình Thiên Thành. Ngoài thành Kình Thiên Thành, cường giả gia tộc Tái Đa Lợi Tư lấy Nạp Nhĩ Sâm cầm đầu. Lĩnh hơn 100 võ giả nhân tộc hư không cảnh cùng vực thủy cảnh. Đang điên cuồng kích phá quang thuẫn hộ thành Kình Thiên Thành. Trên bầu trời tỏa ra những tia sáng lấp lánh chói mắt như phát sinh nổ mạnh kịch liệt. Trong thành Tần Sơn, Đan Nguyên Khánh còn có một ít cường giả tần gia, đều là sắc mặt ngưng trọng nhíu mày nhìn lên bầu trời. Khai, mặt kính Huyễn Thiên Kính, nổ bắn ra quầng sáng lấp lánh, một trận không gian dao động cường liệt từ bên trong mặt kính phát ra. Hoành, một cỗ cự lực mênh mông từ trong kính, trong nháy mắt chấn đãng mà ra. Bồng, tấm lăng kính nọ chợt nổ tung, từng khối tinh diện sắc bén, đem cánh tay cùng thắt lưng cơ đán xuyên thấu. Mấy cường giả vực thủy cảnh cơ gia ở gần cơ đán kinh kêu lên cũng đều chịu thương. Huyễn Thiên Kính thoát phá. Sao lại như vậy, không có Huyễn Thiên Kính, chúng ta muốn lập tức đến Kình Thiên Thành. Gần như không có khả năng, cường giả cơ gia này, mắt thấy Huyễn Thiên Kính nổ tung. Lão tổ cơ gia cũng bị thương, đều biến sắc mặt. Dù sao không phải phá thiên kính, Mâu Di Tư khẽ thở dài. Nàng trong lòng sáng như tuyết biết Huyễn Thiên Kính chính là thứ phẩm phá thiên kính, mà phá thiên kính mới là thần khí cơ gia lưu truyền nhiều năm. Đáng tiếc phá thiên kính sớm tổn hại nghiêm trọng, vĩnh viễn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cũng bởi vì như vậy, phá thiên kính mới bị Cơ Nghiêu tặng cho đoạn thiên kiếp. Huyễn thiên kính chính là Cơ gia phòng theo kết cấu phá thiên kính, sau đó làm ra một món đồ vật này. Một món đồ vật này, so với phá thiên kính hư nát mạnh hơn một chút nhưng mà lại không thể so sánh cùng phá thiên kính đầy đủ. Mâu Di Tư cùng tu luyện lực lượng không gian, biết rõ phá thiên kính không có tổn hại, xác định là không gian thần khí nhất đẳng trong thiên địa. Nếu trong tay Cơ Đán, lấy không phải một món thứ phẩm, mà là phá thiên kính hoàn hảo không tổn hại, nàng tin tưởng bất luận Kình Thiên Thành bên kia xuất hiện biến cố gì, Cơ Đán đều có thể dẫn mọi người thông qua phá thiên kính tới bên trong Kình Thiên Thành. Không dùng được, Tần Liệt đột nhiên lắc đầu. Băng Đế cùng Viêm Đế đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, bọn họ biết Tần Liệt thân hoài bí thuật có thể không đếm xỉa cự ly không gian, để xuyên qua. Bọn họ đem hy vọng ký thác ở trên người Tần Liệt. Kình Thiên Thành bên kia có một hồn nô của ta ở đó. Ở khi Cơ lão tiền bối vận dụng huyễn thiên kính, ta cũng thử lấy lực lượng thời không yêu linh đến ngưng kết tinh môn, nhưng ta biết Nạp Nhĩ Sâm nếu đã động thủ, liền nhất định sẽ không cho ta cơ hội này, Tần Liệt đáp. Nạp Nhĩ Sâm gia tộc tái đa lợi tư tinh thông lực lượng áo nghĩa không gian, trong huyết mạch lạc ấn quy tắc tinh túy không gian bí thuật. Hắn đối với lực lượng không gian thừa nhận cùng lý giải, chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ như xưa. Gocchuyenaudio.com Phụ ta Trần Lâm tiếp lời, ta đi qua chu tước giới, cảm ngộ qua lực lượng không gian hắn nắm giữ. Hắn nếu lấy lực lượng huyết mạch vặn vẹo cải biến quy tắc không gian phụ cận Kình Thiên Thành, toàn bộ vực giới chi môn, không gian truyền tống trận trong phạm vi, đều sẽ không cách nào sử dụng. Cách chương.